This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ là 4 giờ 32 phút tại phòng ghi âm giờ Texas. Mời quý vị đến với chương trình với bác sĩ Trần Công Quốc Anh, chương trình Sống Khỏe Sống Vui thưa quý vị. Và tại phòng ghi âm, Như Tuyền mến chào Thanh Xuân, mến chào quý thính giả cũng như là bác sĩ Trần Công Quốc Anh.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Xuân xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và Thanh Xuân xin được gửi lời chào đến bác sĩ Trần Công Quốc Anh trên đường dây.
Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả, chào Thanh Xuân và Như Tuyền.
Dạ vâng, thưa quý vị, bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công. Trong chương trình này, bác sĩ sẽ chia sẻ những cách phòng trị bệnh, phục hồi và tăng cường sức khỏe hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh, chuyên ngành chỉnh hình, khí công sư, kỹ thuật viên, vật lý trị liệu. Nếu quý thính giả có những câu hỏi nào mà quý thính giả thắc mắc về những đề tài này, thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ, rồi sau đó quý vị có thể gọi vào để tham gia trong chương trình. Và chắc chắn là sẽ có những câu hỏi mà quý thính giả luôn luôn gửi qua email của đài ngày hôm nay nữa nè.
Dạ vâng, và một lần nữa Thanh Xuân xin được nhắc số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Thời gian của chúng ta thì mỗi một chương trình nó chỉ có khoảng chừng 25 phút và không chỉ Như Tuyền. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để bác sĩ Trần Công Quốc Anh có thể là trả lời những thắc mắc của quý vị, cũng như là gọi vào mỗi thứ tư hàng tuần vào lúc 4 giờ rưỡi, thì chương trình của bác sĩ Trần Công Quốc Anh sẽ giải đáp những thắc mắc cho quý vị về những cái bệnh cũng như những cái câu hỏi mà liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta tập thế nào để mà chúng ta có một cái sức khỏe khỏe mạnh, để mà chống chọi qua những cái mùa mưa bão như thế này
và sống vui, sống khỏe, phải không? Và cũng thưa quý vị, bác sĩ Trần Công Quốc Anh là người sáng lập cái chương trình những cái phương thức rèn luyện thân tâm y pháp khí công từ năm 1993 với 5 chương trình rèn luyện thân thể và chăm sóc sức khỏe hoàn toàn khác nhau, được soạn thảo công phu, phân loại và phân cấp rất rõ ràng cho phù hợp với lại từng lứa tuổi cũng như là từng cái thể trạng khác nhau của mỗi người. Và nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm những chương trình này thì quý vị chỉ việc đón nghe chương trình trên làn sóng 1600 AM vào mỗi thứ tư hàng tuần như là Thanh Xuân vừa giới thiệu. Và chắc chắn là trong ngày hôm nay sẽ có những câu hỏi gửi đến cho bác sĩ Trần Công Quốc Anh.
Dạ vâng, và trước tiên thì không biết là bác sĩ có những cái thông tin, những cái chia sẻ gì cho quý đồng hương nên trong lúc mà cái mùa mà chuẩn bị trái gió trở trời này thưa bác sĩ.
Dạ vâng, cái như là như các tuần trước mình đã đề cập tới, cái mùa này nó đang chuyển đổi từ mùa thu qua mùa đông đó, nên khí hậu nhiều khi nó thất thường, lúc thì nó ấm lên rồi lúc nó lạnh xuống, rồi nó gây trở ngại rất là nhiều cho những ai mà bị bệnh kinh niên, nhất là các bệnh về khớp xương hay gân cơ, rồi về bệnh về thần kinh, rồi nói chung tất cả những bệnh kinh niên đó, nên khi mà trở trời đó, nó rất dễ gây phản ứng. Rồi đặc biệt là những ai mà như lần rồi thì mình có một cái trường hợp rất là khó, như là có một cái cô, nói là cô này năm nay cũng 60 rồi, mà cô người Mỹ trắng mà cao lớn, mà trong thân thì mang hai chứng bệnh, mà không phải hai chứng bệnh không, mà hai loại bệnh ung thư khác nhau. Một bệnh này cho phổi, một bệnh này cho ngực. Ngực thì cô nói thì chắc khoảng 3 tháng thì cô phải đi mổ. Còn cái bệnh phổi, trong phổi thì cô nói ở cái này thì bác sĩ đã thử hết rồi, thì họ nói thì cái bệnh này chữa không được, nhưng mà nó kéo dài lâu dài chứ không có bộc phát liền, khoảng chừng 20 năm. Đó. Cho nên nhưng mà sức khỏe thì cô vô tập thì cô có vẻ rất là yêu đời. Tôi không có quan tâm đến cuộc sống, mà tôi chỉ bây giờ cuộc sống tôi cũng vui rồi. Thì cô nhưng mà cô chỉ muốn tập cho cô khỏe được lúc nào hay có thôi. Thì buổi đầu tiên mà vô tập đấy thì cô tập được cơ 10 phút 15 phút, mà thì cô bị ho rồi cô yếu lắm, rồi cô phải ngồi xuống nghỉ một buổi tập vậy đó, một tiếng hồi, nhưng mà cô phải ngồi mình đứng, vừa đứng nghỉ hoặc là ngồi nghỉ 7-8 lần. Rồi qua bữa thứ hai thì bắt đầu nó bớt đi được một nửa, chứ là bớt thì bớt đây là cái thời gian tập đó, thì bắt đầu mình cố được tăng lên gấp đôi. Rồi hôm qua thì cô tập là buổi thứ tư rồi. Thứ tư rồi thì cô chỉ đứng nghỉ có 2 lần thôi. Thì mình thấy sức khỏe cô nó từ từ nó tiến dần lên. Mà cái phương pháp tập mình á thì cũng không có áp dụng chung với mọi người được. Cho nên tùy theo cái thể trạng của mỗi người. Cô này thì mình cũng vậy. Mình phải vui gì, mình phải từ từ cho cô tập từng bước một. Thì qua 2 tuần thì giờ sức khỏe cô thì hồi trước thì phải đứng nghỉ 8-9 lần. Bây giờ bữa nay thì cô đứng nghỉ tới chừng 2-3 lần thôi. Rồi trước khi về cô rất là mừng, cô nói là cô về cô cảm thấy khỏe khoắn hơn, rồi ăn uống nó dễ dàng hơn chút xíu, rồi ngủ cái vẻ ngon hơn. Và rồi mới có được 2 tuần thôi, thì mình thấy cái thông tin đó thì những ai mà bị hoàn cảnh mà kiểu như mà một số cái bệnh kinh niên mà mình dùng thuốc quá nhiều rồi, lâu ngày rồi, nhưng mà cái hiệu quả đó hoặc là cái thể chất mình cũng chưa được mỹ mãn, hoặc là mình chưa có được vừa ý đó, thì mình cũng nên thử một cái phương pháp khác. Và hiện giờ cái phương pháp tập luyện này thì nó trải qua nhiều năm rồi, thì tôi thấy nó rất là nhiều và rất là yếu. Nhưng mấy tuần trước tôi có trình bày một cái anh 40 mấy tuổi, cũng tuổi trung niên rồi, mà tập cái 2 động tác mà muốn chóng mặt. Mà bây giờ thì tôi có trình bày là năm ngoái anh tập được 7 năm rồi, 8 năm thì anh khỏe hết, 7 chứng bệnh của anh thôi. Tôi coi lại cái chứng bệnh của anh thì 7 chứng bệnh anh đi hết 7 chứng bệnh luôn, sau 2 năm tập luyện đi hết. Sau đó anh khỏe rồi anh lại ngưng rồi, bây giờ mới hôm qua cách đi 2 tuần thì anh lại trở lại. Anh nói bây giờ thì anh nghỉ lâu rồi, bây giờ sức khỏe rồi xuống, bây giờ anh lại kiếm vô đắp đập lại, anh mới tham gia lại được 2 tuần. Thì nhưng mà những trận hồi xưa nó không có trở lại nữa, nhưng mà anh bắt đầu anh thấy xưa sức khỏe xuống á thì anh mày trở lại tập lại. Cho nên tôi thấy cái châu mình gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó, nó rất là quan trọng. Cho nên xin quý vị thấy rằng mình cảm thấy cơ thể bắt đầu mình có cái sự biến chuyển đó, cho nên mình đừng để đến khi mà nó trễ quá thì cái sự mà chữa bệnh bao giờ nó cực hơn, mất công hơn, mà hiện tại cũng vậy, chi phí nhiều hơn là mình phòng ngừa.
Dạ vâng, quý thính giả đang nghe bác sĩ Trần Công Quốc Anh qua chương trình Sống Vui Sống Khỏe với Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và nếu quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và chương trình thì cũng có nhận được những cái email mới. Thanh Xuân xin mời chị Như Tuyền gửi đến bác sĩ.
Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên đó là khi rèn luyện thân thể, tại sao người ta hay đề cập tới câu châm ngôn nhọc công vô hiệu quả? Câu đó có tầm quan trọng như thế nào trong khi chúng ta tập luyện, thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh?
Dạ vâng, cái câu mà gọi là nhọc công vô hiệu quả có nghĩa là cái nhọc công là nói cái thường trong cái bộ môn về khí công hoặc là về công phu nói chung, thì cái công này nó hay đề cập đến cái công chữ công phu. Nhọc là cái sự nhọc nhằn hoặc là sự khổ luyện. Cho nên thường mấy ai mà đã tập luyện cứ một cái phương pháp nào thì nói chứ nhọc công là họ sẽ thấm nhận được cái điều này. Nhưng mà cái câu sau thì nó lại quái âm quá, gọi là mình đã bỏ công nhiều sức, bỏ công bỏ sức rất là nhiều, thời gian rất là nhiều, nhưng bây giờ lại cái hiệu quả nó lại không có. trong da nó gây trở ngại rất là bi đát cho một số người, hoặc là khó khăn cho một số người. Cái biện pháp mình tập mà kết quả lại không được vừa ý, hoặc là nó rất là chậm, hoặc là nó rất là lâu. Nên, nhưng mà có một số người thì họ tập lâu ngày quá với một số phương pháp nào đó mà họ đã quen rồi, cho nên bây giờ họ không có thể thoát ra được cái vòng tròn luẩn quẩn đó được. Nên họ bỏ đi vào cũng không được, mà bây giờ họ muốn thay đổi cũng khó khăn. Và bây giờ thay đổi khác thì họ sẽ ngại, hoặc là họ nghi ngờ không biết phương pháp đó nó có tốt hơn phương pháp này hay không. Rồi cái điều thứ hai nữa là nếu bây giờ mình ngưng phương pháp này thì ngưng lại thì họ lại thấy yếu hơn. Rồi bây giờ mình tập lại thì nó không có đi tới đâu. Và cái mình mới nói về vấn đề mà vô hiệu quả thôi, nhưng mà tôi muốn đề cập tới nên nhiều khi nó không phải không những là không vô hiệu quả, mà đôi khi nếu mình tập mà nó không có phù hợp với thể chất mình. Thì thứ hai nữa, nếu như mình tập mà không có đúng phương pháp, hoặc là không đúng cách, hoặc là không đúng thời gian, rồi nhiều khi nó còn mang cái nó có hại nữa. Thì như tôi chưa có một đề cập tới cái bác. Tại vì tôi nói bác là vì năm đó thì bác cũng có 70 rồi, mà bác bị đau lưng mà khi mà đến với tôi thì lúc đó thì bác bị đau mà tê xuống chân rồi. Nó vừa đau vừa tê chân, mà chân cơ thì cứng nhắc nè. Đó. Cho nên mà bác thì đến tập phương pháp đó chừng một tháng hai thì bác cũng lâu tôi có hỏi thăm. Mà lúc đó thì tôi không có hướng dẫn, mà cứ một trong những người huấn luyện viên mà ở trong lớp thì hướng dẫn những người đó thôi. Thì tôi cứ nói chuyện với bác, thì nói bác tập thấy bỡ đỡ không? Thì bác nói thì tôi thấy làm tập thì thấy người thư giãn ra, mà cái đau thì tôi vẫn còn, nó nhiều khi nó vẫn vậy, nó không thấy bớt đi. Thì tôi cứ hỏi ở nhà thì bác còn có tập phương pháp gì thêm không? Thì lúc đó thì bác mới nói ra, bác nói tôi thì ở nhà tôi có tập một bài động tác khí công. Tôi tự nghe nói vậy thì cứ nói bác bác biểu diễn này cho con cái tập động tác nó như thế nào. Thì bác biểu diễn lại thì đúng là như vậy. Bác nói thì cái động tác này là không phải do ai dạy hết, mà cho người bạn thấy tôi bị đau lưng, thì bác nói cô người đó cứ nói là động tác này nó tốt cho cái lưng. Thì bác tập thì cúi lưng xuống thì động tác nó rất là thông thường, trong khí công cái đó này là một được những động tác rất là căn bản. Thì tôi nói cái động tác này tốt lắm, mà tôi nói đúng trong cái bộ môn khí công rồi, phần lớn khí công nào nó cũng có động tác này, nhưng mà nếu mà phối hợp hơi thở thì tốt, nhưng mà cũng không sao. Nhưng mà bác tập một ngày bao nhiêu lần rồi thứ hai thì bác tập được bao lâu rồi? Thì bác nói thì bác đã tập hơn 10 năm rồi. Thì mình nói trời, một động tác nó mất 10 năm, nhưng mà mỗi ngày mà bác tập bao nhiêu lần thì bác tập đều lắm, mỗi ngày bác tập 200 cái. Thì tôi nói cha, bác là cái tập động tác này nó rất là tốt cho cái lưng, nhưng mà cái số 200 thì nó không có tốt chút nào cả. Thứ nhất á, bác tập cột sống lưng, cái động tác mà phía trước phía sau ấy, thì nó có hai động tác, bây giờ phải cúi xuống thì phải có cái ra sau, bởi vì có gập phải có duỗi. Bây giờ bác tập cái một động tác thôi là dần là gập thôi, chứ không có tập duỗi. Mà bây giờ bác tập thường á, trường cao nhất là mình tập 20 lần trong một ngày thôi, để cho nó dưỡng lại cái lưng cột sống mình thôi, chứ chơi không tập nhiều. Cái thứ hai nữa là mình phải tập nước chiều lại, là mình ngửa ra sau nữa. Rồi cái ba nữa là mình phải phối hợp với hơi thở cho đúng, chứ không có thì nó bị bế khí, cho nên nó nhiều khi nó gây trở ngại đi. Rồi bác nên rút bớt lại, không tập nên nhiều nữa. Nhưng mà bây giờ bác nói giờ tôi tập nó quen rồi, mà tôi thấy nó khỏe lắm, muốn định tôi tập xong buổi tập tôi thấy người vệt mồ hôi ra, thấy khỏe lắm. Cho nên bây giờ nếu tôi ngưng lại thì tôi sợ tôi yếu đi. Thì nhưng mà mình đã giải thích muốn bắt tập á, nhưng mà bây giờ bác thấy người khỏe nó đúng rồi, bất cứ phương pháp tập mà bác tập 200 lần một động tác nào hoặc là các động tác khác thì được khoảng 20 phút đến một nửa tiếng rồi, thì phần lớn nếu mà tập phương pháp đúng mà phối hợp với hơi thở đúng á thì mình cũng cảm thấy ấm người và cũng cảm thấy khỏe nữa. Nhưng mà cái này bác 10 năm rồi, cái lưng bác không bớt đi mà thậm chí còn nặng hơn, thì bây giờ bác không nên tập như vậy. Thì tại vì tương lai nữa đó, về cho lâu dài mỗi năm nữa thì nó sẽ hại thêm nữa. Nhưng mà khi nói đó thì bác nó rất là khó mà thay đổi được, tại vì bác cứ để ý nó là bác cứ ngỏ ý là tôi bỏ tập thì tôi sợ nó yếu đi đó. Nhưng mà bây giờ mình đã đưa vấn đề quan trọng nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bác đó. Nhưng mà khi tôi đề cập vấn đề mà rút ngắn lại hoặc là nói không mà được động tác nó không tốt mà tốt, nhưng mà vì dư giảm những cái thời gian hay cái số lượng hay cái chất lượng tập là phải có đủ 2 chiều, chứ không thể là mà nó âm dương, nó phải có cân bằng. Nhưng mà thì nhiều khi cái tuổi của bác, thứ hai là cái thói quen, rồi cái gia đình mình khó có thể thay đổi được. Nhưng nhiều khi lúc đó thì mình cần có sự cởi mở, cái tầm nhìn hơn, Và thứ hai mình nhìn thẳng qua cái điều quan trọng nhất là cái vấn đề là gọi là thực tế. Thực tế là dường như khi mình có khỏe đó, nhưng mà cái bệnh mình có tốt hơn không, hoặc là thậm chí nó còn có hại hơn, thì mình đôi khi mình phải đổ bỏ lên cái cân xem coi cái mình nên đi theo hướng nào trước. Rồi sau đó thì mình đi, thứ hai có hai vấn đề thôi khi mình tập là liên quan với cái chất lượng và số lượng. Vì trên có nói vậy không biết anh Xuân và chị Như Tuyệt có thắc mắc gì không, hay có ý kiến gì không?
Theo cái lời giải thích của bác sĩ thì rất là hay. Thanh Xuân thì cũng suy nghĩ hoài cái việc mà sẽ đi tới cái chỗ văn phòng của bác sĩ để mà bác sĩ giải thích thêm về
đáng lẽ là phải đến làm học viên.
Dạ, đúng rồi.
Đúng là tên chức quên á, cứ nói là cứ mời thêm chị Thanh Xuân rồi chị Như Tuyền đến tham khảo rồi những khi tập luôn, vì hai chị đều làm trong đài hết rồi, mà nói chuyện với mọi người mà suốt tuần vậy đó. Mình nếu mà nói chuyện bằng tiếng là hai chị mà công việc đó thì nó liên quan đến gọi là công việc về lao động trí óc rồi, nhưng mà trước tôi có đề cập tới những khi mình yêu nghề mình làm, nhưng mà nếu mình làm quá mà lại không có nghĩ tới cái nâng cao sức khỏe mình lên đó, rồi trong cái mình xài bộ não mình nhiều quá, trong về sau mình cái cơ thể mình nó không dám nói, mình nó mang tính chất hơi tạc nhược đi, nó làm yếu đi. Nên nếu mà tới mà tham gia cái thích tâm chờ thử thôi, nên tập đi rồi cùng 3-6 tháng sau, nhiều khi mà phần lớn là khi mà sức khỏe nó lên rồi đó, cái năng lượng mình lên rồi đi, nhiều khi mình thử cái chất giọng mình nó còn mạnh mẽ hơn mà nó trầm ấm hơn. Và cái hai nữa là cái bộ não mình nó được tẩy sạch đi, là cái năng lượng này nó cái chân khí mình nó lên đó, nó giúp rất là nhiều khía cạnh mình mang cái tính chất nhiều khi bất ngờ mà không ngờ tới được. Nhưng mà tại vì tôi đã theo dõi cái này, tôi tập thì tập được mấy chục năm rồi từ nhỏ, rồi khi mà giúp người ta, bắt đầu hướng dẫn người ta tập để mà rèn luyện sức khỏe rồi tăng cường sức khỏe rồi thậm chí là chữa bệnh nữa, cũng đã 20 mấy năm rồi. Nên tôi gặp rất là nhiều trường hợp tôi phải kiên trì đến phương pháp đến ngày nay, tại vì ít ra thì tôi cũng có hiệu quả mà nó cũng là cái niềm vui của tôi. Nên tôi bây giờ bị mạnh dạn nên khuyến khích với mọi người và những ai cần cái phương pháp nào đó để mình nâng cao cái sức khỏe lên, tại vì thuốc men thì nó không thể nào mà nâng cao sức khỏe được. Bây giờ mình nghỉ ngơi hoặc là thậm chí đi vacation, mình làm việc một năm mệt nhọc quá rồi mình cần phải vacation 2 tuần. Và nhiều người nói với tôi là họ vừa đi vacation vừa đi chơi trở về, vừa về trở về ngày mai vô công việc thế là họ thấy mệt rồi, họ mình cảm thấy là mình cần phải có cái vacation khác nữa. Và thậm chí có người họ nói tôi mới vừa bay qua bên châu Âu, mới ngày thứ hai tôi bận phát bệnh rồi lại phải mua vé máy bay về. Tôi thấy cảm thấy nó đáng thương quá, tội nghiệp trong một số người như vậy. Mà đứng này mà những người họ đến tập với tôi, thậm chí từ 60 tuổi, 70 tuổi, họ tập đến năm thứ hai, thì mấy người này họ đi chơi, họ nói là kỳ này tôi đi chơi thích quá. Rồi so với mấy năm trước thì tôi chỉ tới đó rồi ở trong hotel để ăn uống rất là kỹ càng rồi đi lang thang chút xíu thôi chứ không dám làm gì. Mà nói giờ năm nay tôi đi bộ rồi đi xa cả tiếng, 2 tiếng rồi 3-4 tiếng thì cũng không sao. Bây giờ đi bơi rồi đi ra ngoài ngắm cảnh mà không có bị bệnh tật nữa. Thì cái đó là cái sự thật mà chỉ có người đọc á thì mà tập đúng khác thì mình mới cảm nhận được, khi mà nói chuyện thì mình đồng tâm đồng hiểu với nhau đó mới thấy được.
Như tôi thấy cái môn này là một trong những cái môn rất là hay. Trong chương trình vẫn còn có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ Trần Công Quốc Anh, nhưng mà tiếc quá đi là nhìn đồng hồ thì thấy là mình chỉ có 1 phút nữa mà thôi. Tuyền nghĩ là một ngày nào đó Tuyền sẽ rủ Thanh Xuân ghé qua bên văn phòng của bác sĩ Trần Công Quốc Anh, bởi vì Tuyền rất là thích những cái môn thể thao. Nói có thể thao thì không phải, là những cái môn thể dục như là yoga hay là zumba Tuyền rất là thích. Thì Tuyền nghĩ cái môn y pháp khí công Tuyền chưa bao giờ học hết. Mà làm chương trình với bác sĩ Trần Công Quốc Anh thì Tuyền học, Tuyền biết được, hiểu được một số và cảm thấy là rất là thú vị, muốn thử thực tập như thế nào. Thì Xuân nghĩ là một ngày nào Xuân với mình ghé qua bên đó nha.
Dạ đúng rồi, khi nào mà chị Tuyền đi thì chị Tuyền nhớ là rủ em đi với, chứ chị Tuyền đi một mình là em sẽ giận đó. Tại vì hình như là em là người hỏi về những cái chứng bệnh nhiều hơn chị Tuyền á, tại hôm nay nghe bác sĩ còn kể đến một cái chuyện mà để chúng ta luyện, để mà chúng ta có một cái làn hơi nó dài hơn, nó sâu hơn. Chắc mai mốt Thanh Xuân luyện xong đi làm ca sĩ hát quá. Chương trình nhạc yêu cầu Thanh Xuân sẽ hát cho quý vị nghe nha.
Vâng, và thưa quý thính giả,
xin mời Thanh Xuân và Như Tuyền bất cứ lúc nào cứ hay tôi một tiếng thôi rồi tới thì khi mình tham khảo trước khi mình đăng cha.
Dạ vâng, và Như Tuyền và Thanh Xuân cũng gửi đến cho quý thính giả địa chỉ của Viện Y Pháp Khí Công tọa lạc tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson, gần cầu 75, điện thoại là 214-289-5738, 214-289-5738. Có lẽ là mình phải hẹn gặp quý thính giả ở đó, một ngày nào đó mình sẽ gặp nhau ở văn phòng của bác sĩ Trần Công Quốc Anh, không biết chừng mình sẽ gặp nhiều vị khác nữa phải không Thanh Xuân?
Dạ,
và
vâng,
bây giờ thì
rồi.
Mình cũng không cần giờ nữa.
Dạ vâng, Thanh Xuân và Như Tuyền xin được mời bác sĩ gửi lời chào.
Thời gian cũng qua rồi, xin ngắn gọn là xin chào quý thính giả cũng như Thanh Xuân và Như Tuyền, và gặp lại cho chương trình tuần sau.